Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 25 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Bà Hương Giang với Cẩm Nhung bước vô, bà Kinh á vui vẻ tiếp mừng và mời đi thẳng lại giá ngồi chơi. Bà nói, tôi nghe cằn nhằn thầy Thông nãy giờ đó, cứ vợ mà không có chịu dắt vợ đi chơi, cứ bỏ rồi nhà, cái bộ cô Thông á cũng buồn. Bà Hương Giang nói, thiệt, nó như con gái, đi làm về cứ lục đục ở nhà, hoặc đi lại đằng này chơi với ông Kinh, không có chịu đi đâu hết. Ông Kinh cười và nói,
tôi thấy thầy có ham đi chơi quá, đêm nào cũng đi, có khi đi tới 2-3 giờ khuya mới về. Thì vợ cằn nhằn, thầy không đi đâu hết nên thầy cũng bị trách sao không đi. Thì thầy mới biết làm sao cho vừa lòng được. Tôi tưởng có chồng mà gặp người chồng không có chịu đi chơi đó là may mắn lắm, cô Thông không có nên buồn.
Bà Kinh cãi, đi chơi với vợ mà có hại gì đâu, phải đi chơi một mình, đi ta bà hay sao mà vợ cằn nhằn.
Ban đầu đi với vợ, đi quen chân rồi bữa nào vợ bận việc thì đi một mình đi riết rồi tự nhiên sanh chuyện hả?
Đi chơi đàng hoàng thì thôi, chứ có đi bậy mới sanh chuyện.
Ai đi chơi cũng nói phải, có ai chịu nhận mình chơi bậy đâu, chừng đổ bể rồi mới tái nguyên tái ngửa.
Ông khéo kiếm chuyện ở bên thầy Thông.
Không phải tôi binh, tôi sợ hậu quả của sự ham đi chơi, nên tôi nói ngay ra chứ... Theo tôi, hãy có vợ thì ở nhà vui thú gia đình tốt hơn đi tìm thú vui khác.
Đàn ông mới biết đờn, biết làm thi, biết đọc sách, thì ở nhà chơi với mấy thú đó khỏi buồn. Còn đàn bà không biết mấy việc đó, ăn rồi nằm co, buồn thúi ruột.
Đàn bà không có biết hòa đờn, làm thi, thì thêu giày, thêu gối, may áo, may quần làm mứt. Làm bánh cũng vui vậy, cần gì phải đi chơi.
Bà Hương Văn hiểu ý ông Kinh, muốn dạy dâu bà về nữ công, nữ hạnh, nên bà hưởng ứng, tiếp nói. Ý tôi giống ý ông Kinh, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đi chơi vô ích, mà có khi lại sanh hại, nếu mệt trí... Mệt xác lắm thì mới đi chơi một chút, đặng giải khuây vậy thôi. Đi thường quá, đi đặng bẹo hình bẹo dạng, khoe áo khoe quần, làm như vậy thì không nên. Vĩnh Xuân bước lại lấy cây đờn, ông Kinh nghe một hồi, ông ngứa nghề nên lấy ống tiêu, thổi hòa theo. Tiếng kìm thanh tao, tiếng tiêu réo rắt, làm cho hai người bộ sung sướng như ngồi trên mây, bay theo gió, vũ sạch cả hồng trần, trút hết bầu tục lụy. Hai người hòa đờn với nhau một hồi, rồi uống nước trà mà luận việc đời. Bà Hương Giang thấy Cẩm Nhung buồn ngủ, bà mới dắt dâu bà về, để Vĩnh Xuân ở lại nói chuyện với ông Kinh. Nhờ có cơ hội thuận tiện, bà Kinh mới nói với Vĩnh Xuân. Thầy Thông thấy không? Cô Thông buồn quá, hồi cô chưa có chồng, tôi nói với chị Hương Giang qua thăm cô chủ thì cô vui vẻ, nhậm nhẹ lắm, chứ đâu có phải ngồi bí xị như bây giờ đâu, thầy phải làm cho cô vui mới được.
Tôi biết làm sao bây giờ, vợ chồng tôi không giống nhau ở chỗ nào hết, tâm trí bất đồng, học thức bất đồng, giáo dục cũng bất đồng, bởi vậy cái tôi vui thì vợ tôi không thể thích, có lẽ tại vậy nên vợ tôi buồn. Mà lại còn nhiều cớ khác nữa, làm cho nó chán nản không thể nào vui được. Thuở nay nó sinh sống trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, nó quen hưởng sung sướng cao sang. Về nhà tôi nó thấy cái cảnh chật hẹp bần hàn, chỗ ngủ không được ấm êm, bữa ăn không có mỹ vị, má tôi phải gói bánh mà bán mới đủ nuôi sống trong gia đình. Hồi ông Kinh dắt tôi đi coi vợ rồi về. Bà hỏi tôi đành hay không? Tôi trả lời liền. Tôi nói không được. Một là vì cô ta đẹp quá, lại nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Hai là vì cô là con nhà cự phú, không thể vợ chồng hiệp hòa với nhau được. Ông bà viện đủ lý lẽ mà bác hai cái thuyết của tôi. Ông bà cứ nói người ta đẹp và nhỏ mà người ta ưng mình, người ta giàu có mà người ta chịu gả, thì mình sợ gì mà không dám cưới. Tôi sợ hai điều. Một là vợ tôi thất vọng rồi nó buồn. Hai là vợ tôi khinh rẻ mẹ con tôi. Điều thứ nhất, tôi sợ đó đã phát hiện rồi. Vợ tôi thấy nhà tôi nghèo nên nó buồn. Còn điều thứ nhì nữa, nếu điều đó mà phát hiện thì chắc chắn hết mong xung hiệp. Bởi vì tôi không thể để cho ai được khinh rẻ tôi hoặc má tôi.
Bà Kinh nghe lời Vĩnh Xuân nói chí lý, giọng thầy cương quyết, bộ thầy nghiêm trang, bà kính nể lại thêm bối rối, nên nó không dám cãi đùa. Ông Kinh thấy vậy mới nói.
Hồi bà nó nói chuyện con gái út của bà chủ, vợ chồng tôi có thể làm mai cho thầy được. Tôi xui thuận, tôi còn đốc vô, tôi dắt thầy đi coi, là vì tôi tưởng bà chủ có qua nhà thầy mà thăm chị Hương Vân. Bà biết gia đạo của thầy, nếu là chịu gả con cho thầy thì chắc chắn bà ái mộ tài đức của thầy. Bà không kể sự giàu nghèo. Trước khi cho cưới, bà phải nói trước bề ăn ở của thầy cho con bà biết, rồi bà dặn dò, bà dạy con về nhà chồng phải làm sao cho chồng cảm, mẹ chồng yêu. Nếu bà chủ có dạy trước, hoặc là nếu cô Cẩm Nhung là gái khôn ngoan, thì cô dễ làm cho bên chồng mến đức cảm tình quá. Tại tôi nghĩ như vậy, nên tôi mới hăng hái làm mai đốc cưới. Bây giờ cô Cẩm Nhung buồn, chắc tại bà chủ không có dạy khôn cho con. Cô Cẩm Nhung ưng, có lẽ cô tính cô sẽ làm cô Thông, vợ của thầy Thông Ngôn đứng bàn quan lớn. Cô sẽ sang trọng được tổng làng kính nể. Thế ra về nhà chồng, cô không thấy ai kính nể gì hết. Chỉ thấy nhà cửa lôi thôi, tiền bạc eo hẹp, làm sao mà cô không buồn? Tôi với bà nó đứng làm mai, vợ chồng mình có trách nhiệm, vậy mình phải lo bồi bổ chỗ thiếu sót, sửa chữa chỗ lầm lạc, soi sáng chỗ tối tăm. Tôi mắc làm việc, lại đàn ông khó nói chuyện với đàn bà. Bà nói dễ hơn tôi. Bữa nào tôi với thầy Thông đi làm việc, bà nó ở nhà mời cô Thông lại, rồi khỉ khầm cắt nghĩa, việc đời cho cổ hiểu. Phải nói tính tình của thầy Thông là tính tình thanh cao, hiếu nghĩa, ngay thẳng, nhân từ, không có ai mà bị kịp. Vì vậy nên thầy mới được mọi người kính mến. Cái nghèo của thầy Thông nó thơm tho quý báu. Ai muốn đem cái giàu mà đổi thầy cũng không có thèm đổi đâu. Có được người chồng học giỏi, khôn ngoan, thanh liêm, chính trực như thầy, thì cô có phước lớn, chứ không có phải thầy cưới được người vợ nhà cao, vườn rộng, nhiều lúa, nhiều tiền như cô, mà thầy có phước đâu. Tôi phải dụng tình, dụng nghĩa mà chinh phục mến yêu của thầy. Không nên thấy nhà chồng nghèo mà buồn rầu, khinh rẻ. Bà nó cũng qua chợ cũ mà cắt nghĩa cho bà chủ nó nghe. Khuyên bà hãy cô Thông cũng có về thăm thì bà dạy dỗ cô. Dạy cô quý trọng, chiều chuộng chồng với mẹ chồng cho trọn đạo người vợ hiền con dâu thảo.
Bà Kinh hứa bà sẽ gia công cắt nghĩa chỗ cao chỗ thấp cho cô Cẩm Nhung với bà Thiệu hiểu. Bà sẽ gắn cho khít mấy chỗ hở, hâm cho ấm tâm tình cả đôi bên. Vĩnh Xuân nói,
hôm nay nằm ngó tấm hoành của mấy ông, mấy thầy chúc tặng tôi thì tôi bắt tức cười. Thiêu bốn chữ sắc cầm hảo hiệp, coi như thế không trúng, phải mướn thiêu sắc cầm lỗi nhịp thì trúng ngay.
Ông Kinh cười mà cãi.
Chúc tặng thì phải chúc việc tốt, chứ lẽ nào mà chúc việc xấu cho được. Mà mỗi khi lỗi nhịp thì mình phải sửa chữa, mình gia công tập luyện một ít rồi nó sẽ ăn nhịp, chứ có khó chi đâu. Ban đầu chưa quen, tự nhiên càng trống phải chinh lịch, chừng quen rồi sẽ ăn rập chứ gì.
Bà Kinh nói, tôi sẽ ráng làm cho ăn rập. Dĩnh Xuân nói,
nhạc sư ráng tập luyện, mà người cầm đờn cũng phải quyết chí, thì có lẽ mới thành công, chứ bà sốt sắng dạy mà môn đệ không sốt sắng tập thì không có hiệu quả chi hết á.
Để thủng thẳng coi, không có nên bi quan.
Vĩnh Xuân về nghỉ.
Bà Kinh Lương tuy không có học, sau bà gần ông Kinh đã mười mấy năm, bà đã cảm nhiễm tâm hồn tánh ý của ông, nên bà biết quý trọng nghĩa nhân, đạo đức. Ông rước Vĩnh Xuân về chứa trong nhà, bà thấy người trẻ tuổi học cao mà lại thanh liêm chánh trực, thì bà yêu mến, kính phục, nhưng đã thọ khí phách đàn bà. Bà Kinh không rước bỏ được tánh ý thiên nhiên của nữ lưu thất học. Yêu mến tánh nết Vĩnh Xuân, kính phục tài đức Vĩnh Xuân, bà càng muốn Vĩnh Xuân được cao sang, sung sướng hơn mấy thầy khác, họ dúc dắt, quơ quào. Họ không có tài đức bằng Vĩnh Xuân mà họ có tiền nhiều, ở nhà tốt, rồi họ lên mặt lớn tiếng, lập gai mắt trái tai, khó chịu hết sức. Ban đầu, bà chịu khó vận động cho Vĩnh Xuân có một căn nhà mà ở cho đàng hoàng là tại vậy. Mà mấy năm nay, bà cứ theo òn ỉ khuyên Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, đặng bà kiếm nhà giàu có mà làm mai thì cũng tại vậy. Không phải bà muốn Vĩnh Xuân có nhà tốt, có vợ giàu đặng bà có lời. Bà không có ý đó, bà không tính kiếm lợi cho bà chỉ mong nã giúp cho Vĩnh Xuân hơn người ta, đặng bà thỏa mãn tình mến yêu kính phục mà thôi. Khuyên giải cho Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, rồi làm mai cho Vĩnh Xuân cưới được Cẩm Nhung. Bà Kinh hôm nay hớn hở vui mừng, mừng xây dựng được cho Vĩnh Xuân một cảnh đời vừa rực rỡ vừa ấm êm, cũng như vui làm được một âm đức để cho con cháu đời sau an hưởng. Hồi hôm, nghe Vĩnh Xuân than thở về sự vợ chồng không được đồng tâm hiệp ý thì bà Kinh giật mình. Cái nhà bà xây dựng xong rồi, sao lại nói nó rung rinh? Vậy bà phải chống chọi sửa chữa cho mau, đặng nó bền vững trăm năm, không thể sụp đổ được. Sáng bữa sau, ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc, bà Kinh men men lại nhà bà Hương Văn, thấy cô Cẩm Nhung ngồi buồn hiu, bà nói.
Có má cháu ở nhà hay không? Thưa không có, má cháu mới đi ra ngoài chợ. Vậy thì cháu qua nhà gì chơi, ngồi chi một mình buồn xo đó, đi cháu, lại đặng cho dì nói chuyện một chút.
Bà kêu thím Tư Ca mà dặn. Nếu bà Hương Văn đi chợ về, có hỏi cô Thông, thì nói lại nhà bà. Bà Kinh dắt Cẩm Nhung về nhà, bà biểu đi thẳng vô trong, chỉ bộ dáng nhỏ mà mời ngồi. Bà ngồi một bên mà hỏi nhỏ nhỏ.
Hôm nay dì thấy cháu có sắc buồn, tại sao vậy? Thưa, cháu có buồn gì đâu. Hừ, sắc mặt buồn hiu, dì thấy rõ ràng. Sao cháu lại giấu gì, có chuyện chi không vừa lòng cháu? Thì cháu phải nói thiệt cho dì biết, đặng dì liệu mà làm cho cháu an vui chứ.
Cẩm Nhung cắn móng tay, ngồi lặng thinh. Bà Kinh nói tiếp.
Dì là mai, lại ở gần, bà chủ có gửi gắm cháu cho dì. Nếu có chuyện gì khó khăn, cháu cứ tỏ thiệt cho dì hiểu, đặng dì khuyên giải cho vợ chồng hòa thuận. Thầy Thông có nói nặng nhẹ gì hay sao mà cháu buồn? Dì thưa không có. Chị Hương Văn có nói gì hay không? Thưa không. Vậy chứ tại sao mà buồn?
Tại cháu vợ ở bên này lạ nhà, là không quen với ai hết, nên cháu không vui.
Chị Hương Văn dễ quá, chị thấy bữa nào chị cũng cho cháu về bên nhà mà chơi, vậy mà còn buồn gì nữa?
Cẩm Dung trả lời không được, bà Kinh hỏi nữa.
Hay là về bên này, cháu thấy nhà cửa chặt hẹp, bề ăn ở không được sung sướng như bên nhà, nên cháu buồn, phải vậy hay không?
Cẩm Nhung cứ lặng thinh, bà Kinh ngó Cẩm Nhung rồi bà nói.
Này cháu, thầy Thông là con nhà nghèo, có lẽ hồi gả cháu, bà chủ có nói trước cho cháu biết chứ. Thầy nghèo mà thầy có thinh danh lớn lắm cháu à. Người giàu sang đều kiên nể thầy chứ không phải chơi đâu. Thầy học giỏi, đứng thông ngôn cho quan lớn. Thầy có oai quyền thế lực, thầy muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết. Bởi vậy tổng làng sợ thầy khiếp vía. Nhưng thầy là người có đạo đức, ham nhân nghĩa, thầy của người chứ không bao giờ hại người. Thầy là ngay thẳng nên không dị ai, mà thầy còn thanh liêm, không có thèm thọ của ai một đồng xu, một cắt bạc. Ai tới nhà tính lò lót, thầy đuổi đi không kịp. Nếu mà đứng nói ráng, thầy hâm kêu lính bắt. Tại như vậy nên hôm nay cháu về bên này, cháu không có thấy ai dám tới nhà hết. Mà cũng tại như vậy nên thầy chưa nghèo, thầy ở nhà xấu. Chị Hương Văn gói bánh ú mà bán, cái nghèo của thầy Thông quý giá lắm đà cháu. Giàu mấy muốn đổi thầy cũng không thèm đổi đâu. Tại cái nghèo đó nên thương hạ mới thương yêu, kính phục. Vậy cháu đừng có thấy chồng nghèo mà buồn, vì chồng cháu không có thèm dùng cách nhuốc nhơ tàn bạo mà làm giàu, chứ không phải là bất tài hay là khờ dại nên phải chịu nghèo đâu. Tại cái nghèo đó nên bà chủ mới ái mộ gả cháu. Cháu được người chồng như vậy vì tưởng cháu là có phước lắm. Cháu đi ra, cháu xưng là vợ thầy Thông Xuân, thì trẻ già đều kính mến thật tình, chứ không phải trước mặt có làm bộ kính mến, rồi sau lưng họ xì xào, họ rủa lén.
Bà Kinh thấy Cẩm Nhung chăm chỉ lóng tai mà nghe, bà bèn nói thêm.
Dì vì thương cháu, lại bà chủ có gửi gắm, nên dì phải thổ lộ gia đạo của thầy Thông cho cháu rõ. Nhưng cháu không tin, thì cháu về bến hỏi má cháu có phải như vậy hay không. Mấy năm nay, thầy Thông ở một bên dì, đêm nào thầy cũng hòa đờn, làm thi, chơi với ông Kinh, dì biết rõ tính tình thầy lắm. Thời nay thầy không có chịu ngó đàn bà con gái, thầy lo học thêm, không có muốn cưới vợ. Thấy bà già thầy lớn tuổi rồi, má than thở không biết làm sao, có chút cháu nội mà nựng như người ta. Vì với ông Kinh nói đủ cách, thầy mới siêu lòng mà chịu cưới vợ đó. Còn một điều này nữa, vì phải nói cho cháu biết, thầy Thông ở với mẹ Chí Hiếu, vậy cháu phải lưu tâm mà chiều chuộng chị Hương Văn, đừng có thất lễ với chị mà thầy Thông thấy phiền. Vì ước mong cháu hiểu rõ mọi việc rồi cháu chớ đừng có buồn nữa.
Cô Cẩm Nhung nói.
Và nhà má cháu rộng rãi, mà chỉ có má cháu với hai vợ chồng anh ba ở. Ý má cháu muốn vợ chồng cháu về ở bển cho vui. Má biểu cháu hỏi thử thầy Thông coi thầy có bằng lòng hay không. Cháu hỏi chưa? Thưa chưa. Cháu đừng hỏi. Nếu mà má cháu muốn như vậy thì để cho má cháu nói. Dì nhắm coi thầy chịu về bển mà ở hay không. Dì dám nói chắc là không bao giờ thầy chịu rời mẹ mà đi ở chỗ khác. Đây đó cũng gần mà. Ấy, mà không khi nào thầy chịu đâu. Cháu không tin thì xin với má cháu hỏi thử thầy mà coi. Rễ nào chứ rễ đó, không phải thấy nhà tốt mà ham mà đâu cháu. Thưa bà, vậy chứ ham giống gì? Ham nhân, ham nghĩa.
Cô Cẩm Nhung cười. Bà Hương Văn đi chợ về, bà lại nhà bà Kinh mà kiếm dâu. Nói chuyện chơi một chút rồi mẹ con dắt nhau về. Buổi chiều, bà Kinh sửa soạn, tính đi qua chợ cũ, đặng thăm bà chủ Thiệu và nói chuyện như lời ông Kinh dặn. Bà mới lấy áo ra thì thấy cô Cẩm Nhung kêu xe kéo mà đi. bà biết cô về thăm mẹ nên bà đình lại, ý muốn để cho cô Cẩm Nhung học những lời bà nói hồi sớm mơi cho bà già cô nghe, rồi bà sẽ qua sau. Thiệt quả, sáng bữa sau, bà Kinh qua thăm bà chủ, bà vừa ngồi thì bà chủ liền cảm ơn những lời dạy dỗ Cẩm Nhung. Bà Kinh cười mà nói.
Cháu về bên này nó có thuật cho bà nghe những chuyện tôi nói với nó hay sao? Nó thuật đủ hết. Ba ức gần, ba chỉ dẫn cho nó hiểu mọi việc bên nhà chồng nó như vậy, tôi cảm ơn hết sức.
Bà Kinh nói.
Tôi làm mai tôi phải trông nom cho vợ chồng hòa thuận với nhau. Hôm nay tôi thấy cháu có sắc buồn, tôi hỏi nó tại sao mà nó buồn, nó không chịu nói thiệt với tôi. Tôi nghĩ nó thấy nhà chồng nó nghèo, nên nó không có vui. Tôi mới nói cho nó hiểu cái nghèo của thầy Thông Xuân quý lắm, chứ không phải hèn. Tại cái nghèo đó mà được thiên hạ kính trọng, mà cũng là vì ái mộ cái nghèo đó nên bà mới gả cháu. Thiệt, con Cẩm Nhung nó còn khờ quá. Nó không có thấy xa như mình. Nó thổi nay ăn ở sung sướng quen rồi, nay về chồng nó không có được sung sướng như vậy nữa, nên nó buồn chứ có gì đâu. Hôm nay nó nói với tôi mấy lần, nó muốn vợ chồng nó về bên này mà ở, tôi nói không được, chồng nó không chịu đâu mà nói thất công.
Bà Kinh nói.
Nói không có được đâu, cháu có về thăm, bà ráng cách nghĩa cho cháu hiểu. Có chồng như vậy, mỗi ngày được về bên này chơi hoài, vậy thì thôi, còn buồn giống gì. Bữa nào nó gì à, tôi cũng khuyên nó luôn luôn, tôi biểu, đừng thấy người nghèo mà khinh khi, phải chiều chuộng, phải cung kính mẹ chồng, phải giữ cho tròn đạo làm dâu.
Bà Kinh nói.
Chị Hương dằn dễ lắm, chị có gắt gao gì đâu, hễ thầy Thông đi làm việc, chị thấy bộ cháu buồn thì chị biểu chạy dịnh bên này mà chơi. Mẹ chồng dễ như vậy, con buồn gì nữa, còn thầy Thông thì hơi khó một chút, thấy khó là khó cái này, cái nào phải, cái nào quấy, thầy nghe thoảng qua là thầy biết liền, nhưng mà thầy tập tánh trầm tĩnh ôn hòa, nên biết thầy để bụng, không chịu nói ra, mà sẵn tánh ngay thẳng, hễ quá bụng thầy, nên thầy phải nói, thì thầy nói hẳn hồi, không có gì ai hết, người ta sợ thầy là tại cái đó. Nó khó như vậy hay sao? Khó như vậy. Hồi mới đổi tại đây, thầy ở đậu trong nhà tôi, thì nói với ông Kinh rằng xứ thầy quyết lấy bốn chữ thanh cao chính trực ra mà xử sự. Thiệt, trót 5-6 năm nay, thầy ở một bên tôi, vợ chồng tôi thấy nghinh nhân tiếp vật, không bao giờ thầy xa bốn chữ đó. Thanh liêm ngay thẳng luôn luôn, không có nhơ bợn, không có thấp hèn, không có sợ ai, không bợ ai. Bởi vậy, người nào mà không đúng đắn thì kiêng nể thầy lắm. Mặc dầu ai làm quấy, mặc ai, thầy không thèm nói tới. Ở đời phải dị tình nhau mới vui, chứ gắt quá không kể ai hết, thì làm sao mà thân thiết với nhau được.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.